Chương 10. Thêm một chút cảnh giác, bớt một chút ngơ ngác. Bí quyết để trở thành cô gái làm gì cũng suôn sẻ. Nhận biết quý nhân và tiểu nhân ở nơi công sở. Trên thực tế, trong xã hội hiện nay, giao lưu xã hội trực tiếp quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi người. Nếu kết giao với người quân tử, ta hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ ngon, không cần lo lắng cho người âm thầm, hãm hại sau lưng mình. Kết giao được với quý nhân tương trợ, ta sẽ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp phát triển rực rỡ không ngừng. Còn nếu kết giao phải một kẻ tiểu nhân, thì thật đáng tiếc, e là chúng ta cũng phải thường xuyên tự mình cầu khẩn cho mình rồi. Từ đó có thể thấy được rằng, việc học cách nhìn người trong các mối quan hệ giao lưu xã hội là cực kỳ quan trọng. Nhưng chuyện này cũng sẽ mang đến một vấn đề khó khăn khác, chính là cả quý nhân và tiểu nhân đều không hề có những biểu hiện rõ ràng. Vậy thì, những cô gái còn chưa trải nghiệm nhiều thì phải làm sao mới có thể phân biệt chính xác được họ đây? Cần phải biết rằng, nếu như chúng ta không cẩn thận mà coi một kẻ tiểu nhân như là quý nhân tương trợ, thì hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nghĩ đây là vấn đề quá đáng sợ. Chúng ta cứ nhìn vào kinh nghiệm mà Nhiễm đã từng trải qua dưới đây sẽ rõ. Trong phòng làm việc, Nhiễm có hai đồng nghiệp vô cùng tốt, anh Lưu và chị Lý. Bình thường, anh Lưu là một người khiêm tốn, ít khi thể hiện bản thân mình. Nhưng anh ấy lại rất quan tâm và chăm sóc cho Nhiễm. Còn chị Lý lại là một người có vẻ rất nhiệt tình. Kể từ khi Nhiễm đến phòng này làm việc, mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt đẹp. Tại sao lần này không cho em tham gia tập huấn chứ? Một cơ hội tốt như vậy mà. Hơn nữa, trong phòng là chỉ có mình em là chưa được tập huấn thôi. Nhiễm không kìm được mà than phiền mấy câu. Thực tế thì hàng năm, trong phòng đều sẽ lập một danh sách các nhân viên được cử đi tập huấn. Đáng lý năm nay sẽ đến lượt Nhiễm được tham gia, nhưng chẳng hiểu vì sao đến cuối cùng lại thay vào người khác. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội như vậy lắm, chắc là giám đốc vẫn muốn em rèn giũa thêm. Em đừng có nóng vội quá, chị đây đảm bảo sang năm em chắc chắn sẽ được đi tập huấn. Người khác thì không nói, chị nhất định sẽ đi vận động giúp em ngay. Chị Lý hứa lên hứa xuống như vậy. Em cảm ơn chị Lý. Nhiễm vừa cảm thấy bất lực, lại vừa cảm thấy biết ơn. Có thể nói tất cả những chuyện này đều không qua mắt anh Lưu. Nhưng anh ấy cũng chẳng nói gì. Mấy ngày sau đó, danh sách nhân viên được cử đi tập huấn chính thức được công bố. Tên của Nhiễm cũng được ghi trên đó. Niềm vui bất ngờ thế này khiến cho Nhiễm hạnh phúc ngay người. Chẳng lẽ chị Lý đã giúp mình có tên trong danh sách này sao? Nhiễm thì thầm thảo luận với Trà, ngồi đối diện với mình. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Hôm đó tớ vừa lúc đi ngang qua phòng làm việc của giám đốc. Thấy người vận động giúp cậu chính là anh Lưu đấy. Chị Lý sao? Chị ấy còn lớn tiếng tranh luận cùng giám đốc. Nói cậu vẫn còn phải rèn giũa thêm. Sang năm mới cho cậu đi tập huấn được. Lúc đó, lòng của Nhiễm vô cùng chấn động. Tại sao lại như vậy chứ? Không ngờ chị Lý lại là người trong ngoài bất nhất như vậy. Còn ở sau lưng người khác, làm chuyện bị ổi như thế. Còn anh Lưu, bình thường, ít khi nói chuyện, mới là người thực sự nhiệt tình, giúp đỡ cho cô. Nhiễm khi đó cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Kẻ tiểu nhân trông như thế nào? Người quân tử lại có diện mạo ra sao? Trong thực tế, dù là người quý nhân hay là kẻ tiểu nhân, thì cũng cần cẩn thận, quan sát và phân biệt trong quá trình giao tiếp mới có thể nhận ra được. Nếu đã là kẻ tiểu nhân thì nhất định sẽ có ngày bọn họ phải lộ diện. Còn là quý nhân cũng sẽ có lúc họ phát huy được tác dụng của mình. Và tất nhiên, bản thân họ cũng sẽ có một vài đặc thù nho nhỏ để giúp những cô gái vẫn còn đang mơ hồ nhận biết. Tiểu nhân giỏi làm ra vẻ thân thiết với người khác. Trong mắt của kẻ tiểu nhân, chỉ có lợi ích cá nhân của họ mới là điều quan trọng nhất. Vì để có thể tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân của mình, họ thường có xu hướng làm bất cứ chuyện gì, dù là ngáng chân, bêu xấu, đâm lén sau lưng. Tóm lại là các hành vi của họ đều đen tối, bản chất đê tiện cả. Khi ở trước mặt người khác, họ thường luôn a dua nịnh nọt, tâng bốc người ta. Nhưng sau lưng thì họ lại nhiệt tình bôi xấu, hủy hoại hình tượng của họ. Tiểu nhân thường không hề tôn trọng người khác. Đạo đức giả có thể được coi là đặc điểm điển hình nhất của họ. Nếu như chúng ta phát hiện ở phòng mình có một đồng nghiệp có những hành vi như vậy, nhất định chúng ta cần phải cẩn trọng đề phòng. Người ta thường nói chân nhân bất lộ tướng, nhưng quý nhân có thể giúp đỡ người khác thường có một tấm lòng chính trực. Họ làm việc thường không vì lợi ích riêng mà luôn nghĩ đến lợi ích chung của tất cả mọi người. Khi đối diện với những cám dỗ về lợi ích cá nhân, họ thường tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Bình thường, có thể họ sẽ không hề xuân xoe, quần quẩy bên cạnh chúng ta như những kẻ tiểu nhân. Nhưng ở những thời điểm quan trọng, những người này tuyệt đối sẽ không bao giờ ném đá sau lưng chúng ta. Chỉ cần chúng ta xứng đáng được giúp đỡ, nhất định họ sẽ không chút do dự mà đưa tay ra để trợ giúp cho ta. Tiểu nhân và quý nhân là hai thái cực đối lập. Mặc dù bề ngoài, họ không hề thể hiện rõ ràng, nhưng chỉ cần họ có những động thái và cử chỉ thì sẽ luôn lộ ra những dấu vết để giúp ta có thể tìm ra. Những cô gái thông minh là phải có được một cặp mắt sáng suốt và thông tuệ để có thể phân biệt đúng sai. Chỉ cần trong lòng chúng ta có một thước đo chuẩn mực thì nhất định chúng ta có thể phát hiện ra được dung mạo của quý nhân cũng như chân tướng của kẻ tiểu nhân ngay trong các mối quan hệ thường ngày của mình. Những cô gái đôi mươi thường vẫn chưa giàu kinh nghiệm trong các mối quan hệ xã giao, nhưng điều đó hoàn toàn không hề cản trở việc họ chuyên tâm, thể nghiệm và lĩnh hội các kiến thức xã hội. Chỉ cần chú ý thì chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra được đâu là kẻ tiểu nhân, đâu là quý nhân. Điều quan trọng nằm ở chỗ liệu chúng ta có sẵn sàng mở rộng tầm mắt để chuyên tâm quan sát, cố gắng tìm ra họ hay không mà thôi. Trong thế giới tự nhiên rộng lớn này, tại sao bạn nhìn mãi vẫn không ra ai là tiểu nhân, ai là quý nhân? Vấn đề hoàn toàn nằm ở việc liệu bạn có chịu bỏ thời gian và công sức ra để học cách nhận biết hay không mà thôi. Nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân để được tôn trọng mà không bị ghen ghét. Những cô gái đôi mươi quả thật vô cùng khó khăn để thành công nơi công sở. Nếu như biểu hiện quá xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta ghét, trở thành cái gai trong mắt mọi người. Mà biểu hiện quá bình thường thì chẳng những sẽ khiến cho cấp trên thất vọng, mà có khi còn bị đuổi việc như chơi. Vậy thì rốt cuộc chúng ta cần phải làm thế nào mới có thể sinh tồn được ở nơi công sở bây giờ đây? Có rất nhiều cô gái cảm thấy lo lắng và bất lực về vấn đề này. Trên thực tế, việc giao tiếp nơi công sở chính là điều khó khăn và cần nhiều kỹ năng nhất trong tất cả các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Cũng như những gì ta vừa nói ở trên, nếu không chịu xuất đầu lộ diện, thì bản thân ta có thể sẽ trở thành bàn đạp cho người ta thăng tiến. Mà thể hiện bản thân quá mức rõ ràng thì lại khiến cho người khác ghen tị. Vậy thì rốt cuộc, chúng ta phải làm thế nào mới có thể vừa giúp mình phát huy được toàn bộ khả năng, vừa không biến mình thành không khí trong mắt người khác, lại càng không khiến người ta ganh tị bây giờ? Để làm được điều đó, chúng ta cần nhớ rõ một điều quan trọng, biết nắm vững chừng mực. Tiến không được mừng ra mặt, lui không được để cho người khác nhận ra. Những cô gái đôi mươi để có thể đến được cái đích trong quá trình tiến lùi này quả thật không hề đơn giản, chỉ là việc trải qua đủ cả cay, đắng, ngọt, bùi. Nếu như chúng ta không biết tận dụng đúng thời cơ thích hợp để bộc lộ được khả năng tốt nhất của mình trước mặt mọi người, thì nói cho cùng, chúng ta sẽ không thể thành công khi giao tiếp nơi công sở được. Ví dụ dưới đây có thể đưa ra một lời gợi ý tuyệt vời cho những cô gái vẫn còn đang mông lung về vấn đề này. Ở nơi làm việc, Hà là một cô gái bị người ta coi như không khí. Cô có ngoại hình bình thường, năng lực công việc cũng chỉ tạm tạm. Mặc dù từ trước đến giờ, cô cũng chưa từng phạm phải sai lầm gì, nhưng cũng không có thành tích nào gọi là đột phá. Ở trong mắt mọi người, cô hoàn toàn bị coi như là người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mặc dù nhìn qua bề ngoài Hà cũng không để ý lắm đến tình trạng ấy của mình, nhưng trên thực tế thì trong lòng cô vẫn có nhiều khúc mắc. Thành thực mà nói thì năng lực làm việc của Hà hoàn toàn không kém cỏi như những gì cô biểu hiện bên ngoài. Nhưng cá tính không thích khoe khoang từ nhỏ đã không để cô thể hiện hết tài năng của mình. Thế bản thân mình cứ bình tĩnh như vậy, những suy nghĩ trong lòng Hà dần dần bắt đầu thay đổi. Cô nghĩ, tại sao mình lại cứ phải làm ra vẻ bình thường như vậy chứ? Chẳng lẽ mình không thể phát huy toàn bộ năng lực hay sao? Tuy nhiên, dù suy nghĩ trong đầu đã bắt đầu thay đổi, nhưng cô vẫn vô cùng cẩn thận, đề phòng. Bởi vì cô biết rõ, việc thể hiện tài năng của bản thân quá rõ ràng sẽ không phải là lựa chọn tốt cho việc phát triển sự nghiệp của bản thân. Vì vậy, cô vẫn tiếp tục chờ đợi cơ hội thích hợp. Người ta vẫn nói, cơ hội sẽ được trao vào tay người đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh sau đó, một cơ hội tuyệt vời để Hà có thể bộc lộ khả năng của mình đã đến. Nhân dịp Quốc Khánh, công ty của cô quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tuyên truyền, mà trách nhiệm tổ chức buổi biểu diễn này lại được giao cho phòng của Hà phụ trách. Để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, trưởng phòng đã tập hợp toàn bộ anh chị em trong phòng, lại để bố trí công việc. Theo lệ cũ của phòng thì đáng lẽ Hà sẽ phải hỗ trợ cho người khác, nhưng mà lần này cô chủ động xin được đảm nhiệm công việc bên ngoài. Thấy cô đề nghị như vậy, trong lòng mọi người đều sửng sốt. Bình thường, Hà còn chẳng nói được mấy câu, sao lần này lại đột nhiên chủ động xin được làm việc bên ngoài. Nhưng mà, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trưởng phòng cũng đồng ý với đề xuất của cô. Sau khi công việc hoàn thành, những việc làm của Hà đã khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Không ngờ, Hà cũng có được năng lực như vậy. Mặc dù bề ngoài cô gái trẻ này vẫn bình thường như trước, nhìn có vẻ rất khiêm tốn và yên tĩnh, nhưng mà các đồng nghiệp trong phòng đã không còn xem cô như là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cứ thế, Hà đã xoay chuyển thành công tình thế của mình. Sở dĩ Hà có thể thành công là nhờ vào hai điểm quan trọng. Thứ nhất là cô biết nắm bắt cơ hội để dám thể hiện bản thân. Thứ hai, thành công rồi cô vẫn tỉnh táo, khiêm tốn, chứ không khoe khoang, kiêu ngạo. Đây mới chính là hai điểm quan trọng nhất trong việc bộc lộ khả năng của bản thân ở môi trường công sở. Những cơ hội tốt chẳng khác nào ngôi sao trên bầu trời. Nếu không biết nhanh chóng nắm bắt kịp lúc thì nó chỉ thoáng lướt qua rồi sẽ biến mất ngay. Ở nơi công sở, nếu muốn bản thân có thể bộc lộ được hết khả năng thì nhất định phải biết cách nắm chắc loại cơ hội này. Những cô gái đôi mươi còn chưa trải nghiệm nhiều nên không phải việc gì cũng có thể làm. Chúng ta có những ưu điểm của mình nhưng đồng thời cũng không thể thiếu những nhược điểm. Vì vậy, chúng ta nhất định không được mù quáng hành động, mà trước khi làm việc gì cũng phải biết tĩnh tâm để tìm kiếm được những cơ hội thực sự thích hợp với mình. Những cô gái giỏi trong việc giao tiếp xã hội có thể hành động như Hà, chủ động xin được đảm nhiệm với những công việc bên ngoài. Những cô gái có tài viết lách cũng có thể tìm những cơ hội thích hợp để có thể phát huy được hết sở trường của mình. Thể hiện tài năng không cần phải là một quá trình lâu dài, chỉ cần có được cơ hội thích hợp, một lần thể hiện bản thân cũng đủ để chúng ta có thể thực hiện được mục đích của mình. Bởi vậy cho nên, lúc cơ hội chưa đến, chúng ta cần bình tĩnh chờ đợi. Một khi cơ hội đã xuất hiện thì nhất định phải can đảm mà chớp lấy. Việc thể hiện tài năng một cách tùy tiện và việc không dám thể hiện tài năng của mình đều là những điều cấm kỵ cả. Học được cách nắm bắt cơ hội thích hợp để có thể bộc lộ được tài năng của bản thân mới là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp của chúng ta. Nhưng mà, song song với việc nắm bắt cơ hội, chúng ta cần phải chú ý đến tâm trạng của bản thân mình nữa. Khi đối mặt với sự thành công, và những lời tán dương của mọi người, mặc dù đó chính là kết quả mà ta hằng mong muốn, thì chúng ta cũng không được thể hiện sự tự mãn và kiêu ngạo. Không quá khoe khoang chính là vấn đề tiếp theo mà chúng ta nhất định phải chú ý. Tự kiêu thì sẽ thất bại, khiêm tốn mới có thể thành công. Nếu như sau khi tận dụng được cơ hội để thể hiện tài năng của bản thân rồi, chúng ta vẫn có thể bình tâm, không dương dương tự đắc, thì đó mới được coi là thành công thật sự. Trong quá trình giao tiếp nơi công sở, những cô gái đôi mươi chẳng cần đề cập đến lai lịch của cá nhân cũng không được phép thiếu thận trọng, mà cần phải có được sự khôn ngoan, linh hoạt và sự can đảm dám thể hiện bản thân mình. Đừng bao giờ để mình trở nên quá nổi bật, nhưng cũng đừng có lãng phí tài năng của mình. Hãy biết nắm bắt những cơ hội hiếm có để có thể làm cho ánh hào quang của mình càng thêm rạng rỡ. Học cách giao tiếp với lãnh đạo. Trong việc giao tiếp nơi công sở, bạn cảm thấy việc tiếp xúc giao lưu với ai khó khăn nhất nào? Về vấn đề này, có những cô gái nói rằng đó là những nhân viên kỳ cựu trong phòng. Có người lại cho rằng đó chính là những đối thủ cạnh tranh cùng trang lứa với mình. Cũng có người lại bảo đó là những chàng trai mà mình cảm thấy quý mến. Nhưng trong thực tế, mọi người đều bỏ sót mất mấy đối tượng then chốt. Đó chính là các vị lãnh đạo. Thực lòng bà nói thì trong mắt rất nhiều người, lãnh đạo chính là ông trời, là người đứng đầu của tất cả mọi người. Cho nên, các nhân viên khi đối diện với lãnh đạo, ngoại trừ việc báo cáo công việc, thì không nên có bất cứ sự trao đổi giao lưu nào khác. Thậm chí, có một số cô gái nhát gan còn không dám nói chuyện với lãnh đạo của mình. Nhưng trong thực tế, việc giao lưu với lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Các cô gái đôi mươi thường vô thức bỏ qua mất vấn đề này. Mà điều đó, bất kể với công việc hay là với sự nghiệp trong tương lai của chúng ta, đều sẽ dẫn đến những tác hại không hề nhỏ. Không thể giao tiếp kịp thời với lãnh đạo, chúng ta sẽ không có cách nào nắm bắt chính xác được ý đồ của họ. Khi chúng ta hiểu sai nhiệm vụ được giao, không biết giao lưu với lãnh đạo, chúng ta sẽ không còn cách nào để khiến cho lãnh đạo thực sự hiểu rõ về chúng ta. Từ đó sẽ không yêu quý chúng ta. Khả năng thăng tiến của chúng ta cũng vì thế mà ngày càng khó khăn hơn cả. Không biết giao lưu với lãnh đạo, chúng ta khó lòng có thể giải thích được những hiểu lầm cùng với lãnh đạo. Về lâu, về dài, còn có thể khiến lãnh đạo đối xử bất công với chúng ta cũng là chuyện thường tình. Ngược lại, nếu như chúng ta có thể giao tiếp tốt với lãnh đạo, những vấn đề nêu trên thường được giải quyết ổn thỏa hết. Có được sự ủng hộ của lãnh đạo, chúng ta còn sợ gặp phải những vấn đề khó khăn trong việc giao tiếp nơi công sở như trước đó nữa sao? Một sáng sớm đến văn phòng làm việc, Từ đã cảm thấy hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi. Quả không ngoài dự đoán, vừa mới đến phòng làm việc, cô đã phát hiện ra trên bàn của mình có một phong thư đặt sẵn. Mới mở thư ra xem, mấy chữ quyết định sa thải cực kỳ chói mắt hiện ra. Sao mình lại bị sa thải chứ? Từ muốn khóc mà không được. Mặc dù thành tích làm việc của cô cũng không quá mức nổi bật, nhưng những thành tựu cô đạt được như thế nào thì các đồng nghiệp trong công ty đều biết rõ. Vậy thì tại sao lúc này cô lại bị sa thải chứ? Từ thật sự chẳng biết lãnh đạo nghĩ như thế nào nữa. Đúng là cô không thể biết được điều đó. Vì cô rất ít khi giao lưu cùng với lãnh đạo của mình. Từ bản tính rụt rè là một cô gái rất nhát gan. Trong phòng làm việc, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đụng chạm đến ai cả. Cho nên, việc có kẻ địch với cô mà nói thì là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Về phần các vị lãnh đạo, ngoại trừ việc lúc họ phân công công việc, cô có nêu vài ý kiến ra thì cơ bản cô cũng không có trao đổi gì nhiều. Chẳng lẽ lãnh đạo trách cô không thường xuyên thăm hỏi hay sao? Thế là, từ vốn từ xưa đến nay, chưa từng tranh luận với bất kỳ ai, lúc này cuối cùng cũng bộc phát. Cô vừa khóc, vừa đi thẳng đến phòng làm việc của lãnh đạo. Lãnh đạo lại rất thản nhiên. Ông ấy nói cho Từ nghe rõ ràng tất cả những nguyên nhân khiến cô bị sa thải. Sau khi hiểu rõ, trong lòng Từ vô cùng hối hận. Vì tất cả những nguyên nhân này đều do hiểu lầm hoặc là hiểu sai ý mà ra. Giá mà cô có thể giao lưu với lãnh đạo sớm hơn một chút, Nhưng bây giờ, dù có nói gì đi nữa, cũng đã muộn mất rồi. Ngay cả những việc mà tôi giao, cô cũng không hiểu rõ ràng. Mà đã không hiểu, lại còn không chịu hỏi. Cô nói xem, sau này cô còn làm việc như thế được nữa. Bây giờ, cô còn có gì để nói nữa không? Lãnh đạo kết thúc việc giải thích của mình bằng một câu như vậy. Nghe lời đó của lãnh đạo, tôi lại cảm thấy một tia hy vọng, giống hệt như ta mở cống thoát nước vậy. Cô vội vàng giải thích rõ ràng tất cả những hiểu lầm. Lãnh đạo rút lại quyết định sa thải Tư, nhưng với điều kiện là mỗi tuần cô đều phải đến nói chuyện với ông một lần vào khung giờ nhất định. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô. Chúng ta không thể không cảm thấy may mắn cho Tư, vì lãnh đạo của cô không chỉ cho cô có được cơ hội để giải thích, mà còn cho cô cả thời gian tạm hoãn việc bị sa thải nữa. Đa số thứ mà nhân viên tương tự như Tư nhận được chỉ là một tờ quyết định sa thải không rõ nguyên do. Từ đó có thể thấy được, việc giao tiếp nơi công sở của Tư đã vô cùng thất bại, mặc dù cuối cùng cô cũng đã tranh luận để bảo vệ cho công việc của mình. Nhưng nếu như cô không thể sửa đổi được phương pháp trước kia, thì cô cũng không dám chắc là mình có thể trụ vững được ở công ty này bao lâu nữa. Việc biết rõ là giao lưu với lãnh đạo là một chuyện, nhưng làm thế nào để giao lưu được với lãnh đạo lại là một chuyện khác. Nếu muốn việc giao tiếp nơi công sở của mình được trở nên thuận lợi, hai việc đó chúng ta đều không được làm thiếu bất cứ việc nào. Vậy thì tôi cần phải làm gì đây? Tất nhiên, việc không thể giao tiếp được với lãnh đạo cũng không phải là một vấn đề của riêng Tư. Ở độ tuổi còn trẻ thế này, có rất nhiều cô gái cũng giống như Tư, không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Trong thực tế, chuyện này cũng không hề khó giải quyết như chúng ta vẫn tưởng. Nếu như muốn việc giao tiếp với lãnh đạo được tốt đẹp, đầu tiên là chúng ta phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Có rất nhiều cô gái không dám nói chuyện với lãnh đạo, nguyên do chủ yếu đều là họ chưa chuẩn bị đầy đủ mà ra. Khi gặp lãnh đạo, chẳng biết nên nói gì cho phải, biết cần phải nói gì thì lại không biết cách tổ chức ngôn ngữ để nói sao cho rõ ràng. Kết quả là giao tiếp thất bại, mà đã thất bại một lần rồi thì lần sau lại càng sợ hãi hơn. Khi suy nghĩ lại cẩn thận thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được loại sai lầm này. Trước khi giao tiếp với lãnh đạo, việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải xác định rõ ràng những điều quan trọng mà mình muốn nói, tranh thủ tập luyện trước để có thể trình bày một cách ngắn gọn, xúc tích với lãnh đạo. Nếu như có chuyện gì cần phải xin lãnh đạo phê duyệt, thì tốt nhất chúng ta cần phải chuẩn bị hai phương án giải trình dự phòng trở lên. Như vậy mới có thể khiến lãnh đạo dễ dàng đồng ý với yêu cầu của ta. Đối với những vấn đề cần có sự xác minh rõ ràng, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng các số liệu chứng minh. Khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết rồi thì mới đi gặp lãnh đạo. Như vậy, sẽ không cần lo lắng việc chúng ta sẽ không nắm bắt được trọng điểm nữa. Các vị lãnh đạo hàng ngày bận trăm công, nghìn việc, là nhân viên cấp dưới. Trong quá trình giao tiếp với lãnh đạo, chúng ta cần phải biết chủ động. Nếu không, để lãnh đạo chủ động hỏi tới chúng ta thì sẽ không còn là được gọi là giao tiếp nữa, mà sẽ trở thành nói chuyện mất rồi. Nếu có thể nắm bắt được đúng thời cơ, thường xuyên chủ động giao tiếp với lãnh đạo, tiếp thu ý kiến của họ, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao năng lực làm việc của chính chúng ta. Hơn nữa, chủ động tìm cơ hội giao tiếp với lãnh đạo còn có thể xóa bỏ được tâm lý e ngại khi trao đổi với cấp trên. Tạo mối quan hệ cấp trên cấp dưới gần gũi, quả thật là một công đôi việc. Ngoài ra, khi giao tiếp với lãnh đạo, chúng ta cũng cần phải chú ý đến việc duy trì thái độ đúng mực, ngôn ngữ giao tiếp cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ khi nào nắm vững được những điều quan trọng này, thì việc mở ra cánh cửa giao lưu cùng với các vị lãnh đạo mới trở nên dễ dàng hơn được. Cái giao tiếp thì mới có thể thấu hiểu, và thấu hiểu thì mới có tiến bộ. Chỉ cần bạn có lòng tin, có sự chuẩn bị đầy đủ, thì việc giao tiếp với lãnh đạo vốn được coi là một trong những vấn đề nguy hiểm nhất, quan trọng nhất, mới không thể làm khó được chúng ta. Tham gia hội nhóm sẽ giúp bạn trở nên hòa đồng hơn. Ở công ty, có thể tham gia hội nhóm hay không? Có rất nhiều cô gái vẫn luôn băn khoăn về vấn đề này, về vấn đề kết bè, nhóm giữa các nhân viên, có rất nhiều lãnh đạo công ty vẫn còn bài xích theo bản năng. Vậy thì, tại sao phụ nữ thường thích kết bè, kết nhóm nhỉ? Nghiên cứu theo góc độ tâm lý học thì việc tham gia hội nhóm chính là phương thức trao đổi tình cảm không thể thiếu của các chị em phụ nữ. Từ khi còn nhỏ, các chị em phụ nữ đã có thói quen hoạt động tập thể, thái độ và những lời khuyên nhủ của bạn bè thường có tác dụng rất lớn trong việc giúp họ nâng cao sự tự nhận thức về bản thân mình. Nhớ lại những ngày ta còn nhỏ, mỗi khi thấy một bạn nữ nào đó khóc vì bị người ta bắt nạt, thì ngay lập tức có một nhóm các bạn nữ vây quanh an ủi. Chính vì điều này, nên khi đã trưởng thành, mỗi khi gặp lại khó khăn gì là họ thường có xu hướng tìm kiếm những người bạn thân thiết của mình để tâm sự. Những lời an ủi và giúp đỡ của bạn bè sẽ giúp họ cảm thấy ấm áp hơn. Trong việc giao tiếp nơi công sở, việc tham gia hội nhóm của phái nữ cũng đa phần là do chịu ảnh hưởng từ tâm lý ấy mà ra. Phụ nữ luôn có những bí mật nho nhỏ muốn được chia sẻ với người khác. Ở nơi công sở, họ có thường xuyên tụ tập cũng là lẽ thường tình. Bình thường, họ đã thích túm năm, tụm ba, không ngừng ríu rít. Sau khi tan việc, lại càng như hình với bóng, chẳng thể tách rời. Thậm chí, ngay cả khi đi ăn trưa, đi vệ sinh, cũng thích rủ nhau cùng đi cả. Tuy nhiên, cũng có những cô gái lại hoàn toàn trái ngược. Làm gì cũng thích một mình, việc tham gia hội nhóm với họ mà nói càng là chuyện vô bổ. Vậy thì, rốt cuộc, các cô gái có nên tham gia nhóm hội ở nơi công sở hay không đây? Thảo là một cô gái tính tình vui vẻ, rất thích kết giao bạn bè. Sau khi tốt nghiệp đại học, đúng là ý nguyện của mình, cô được làm thư ký công việc cho một công ty lớn. Những người trẻ tuổi thường tràn trề sức sống, cô rất nhanh chóng để có thể hòa đồng được với các anh chị đồng nghiệp trong phòng. Trong số những đồng nghiệp ấy, có Nhiễm và Đào là hai người mà Thảo cảm thấy quý mến nhất. Trong công ty, có thể nói ba chị em gái này lúc nào cũng như hình với bóng cả. Những biểu hiện của con gái mình ở công ty nhanh chóng truyền đến tai mẹ của Thảo, kéo bè, kéo lũ, tham gia hội nhóm. Sao có thể làm những chuyện như vậy được? Việc này nếu bị lãnh đạo công ty chú ý đến, chẳng phải Thảo sẽ bị đuổi việc hay sao? Vừa nghĩ đến tình huống ấy, mẹ Thảo lập tức gọi điện cho con gái của mình, dùng mọi lý lẽ, tha thiết khuyên nhủ con. Thảo thấy mẹ nói chuyện như vậy nghiêm trọng quá thì cũng đâm hoảng. Vì thế, trong lúc vô thức, Thảo dần xa cách với bọn Đào hơn. Đối với những thay đổi của Thảo, nhóm chị em tốt kia cũng nhận thấy rõ ràng, nhưng lại chẳng có ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tình bạn là kết quả bồi dưỡng từ cả hai bên. Bao giờ, chẳng hiểu tại sao Thảo dần rút lui như vậy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, Thảo không còn thích giao du bạn bè và ngày càng trở nên cô độc hơn. Ngược lại, cuộc sống của những cô bạn đồng nghiệp vẫn thường xuyên tham gia hội nhóm lại càng trở nên thú vị. Lúc đó, Thảo mới hiểu được mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, thì cô còn biết phải làm sao bây giờ? Những cô gái trẻ thường chỉ mới gia nhập vào các hoạt động giao tiếp xã hội, kinh nghiệm giao tiếp vẫn còn ít ỏi, nên khi phải đối mặt với những mối quan hệ giao tiếp phức tạp, đôi khi họ khó tránh khỏi cảm giác bất lực. Gia nhập vào những vòng tròn giao tiếp nhỏ, chịu khó học hỏi kinh nghiệm trong chính các mối quan hệ bè bạn của mình. Về lâu về dài, khả năng giao tiếp của chúng ta đương nhiên sẽ trở nên tốt đẹp. Sở dĩ Thảo phạm sai lầm là do cô đã tự mình cắt đứt con đường và phương hướng học tập, kinh nghiệm của chính mình. Chỉ vì một nỗi sợ hãi vu vơ, cô đã nghe theo lời khuyên của mẹ mà đã đóng chặt cánh cửa giao lưu đối ngoại của mình. Trên thực tế, những chuyện như nhân viên nữ trong công ty thích tham gia hội nhóm, hầu hết các lãnh đạo công ty trong thời hiện đại ngày nay cũng đã có những đánh giá xác đáng hơn nhiều. Việc nhân viên thường xuyên tham gia hội nhóm trong công ty không những có lợi mà còn củng cố sức mạnh tập thể, còn tăng cường cho mối quan hệ gắn bó mật thiết, giảm bớt khoảng cách giữa các nhân viên trong công ty, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường hợp khi các chị em nhân viên nữ trẻ tuổi tham gia vào hội nhóm lại có thể giúp họ giảm bớt những căng thẳng tích tụ trong lòng. Là một trong những phương pháp tốt nhất để giúp họ giải tỏa những phiền muộn của bản thân, Có thể nói, đây chính là phương pháp giúp chị em phụ nữ có thể tự chữa lành những vết thương lòng một cách hiệu quả nhất. Tất nhiên, những cô gái tham gia hội nhóm cũng cần phải chú ý một số phương diện trong các vấn đề giao tiếp. Ví dụ, nếu chúng ta chưa hiểu lắm về việc tham gia hội nhóm, thì chúng ta cứ nên cẩn thận vẫn hơn. Cẩn thận chọn lựa những nhóm bạn thích hợp, không được mù quáng chỉ vì muốn giao lưu xã hội mà tham gia hội nhóm. Đây chính là một trong những điều mà chúng ta cần phải chú ý nhất. Ngoài ra, trong quá trình thử tham gia hội nhóm, chúng ta cũng phải biết đặt ra và nắm vững một mức độ nhất định. Khi nào có thể vui đùa thoải mái, khi nào có thể tụ tập bạn bè. Trong thời gian làm việc, tuyệt đối không được phép thoải mái cười đùa khi toàn thể mọi người đang nghỉ ngơi, không được trò chuyện lớn tiếng, gây ồn ào, huyên náo. Những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ trong giao tiếp của chúng ta. Nếu như chúng ta không biết phân biệt được thời gian, tình huống, bất kể tốt xấu, đúng sai, thì rất có thể chúng ta sẽ trở thành những nhóm phần tử xấu trong mắt các nhà lãnh đạo. Như vậy, e là sẽ đi ngược lại với nguyện vọng của chính chúng ta mà thôi. Cần phải thường xuyên trao đổi trong công việc, đừng để công việc ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của mình. Con và cô ấy có quan hệ tốt như vậy, sao cô ấy lại có thể chỉ vì một chút vấn đề trong công việc mà làm ầm ĩ với con như vậy chứ? Hơn nữa, việc này vốn dĩ là lỗi của cô ấy cơ mà. Buổi tối sau khi tan việc về nhà, Ngân đã nhào vào lòng mẹ mình, vừa khóc nức nở vừa than vãn. Sau này, con không thèm quan tâm đến cô ấy nữa. Cứ chỉ làm đồng nghiệp bình thường thôi, Ngân đã quyết định như vậy. Vấn đề ở đây chính là có cần thiết phải như vậy không? Ở nơi công sở, những cô gái đôi mươi thường không có nhiều bạn bè cho lắm, nên những người bạn đồng nghiệp ở nơi làm việc chính là các mối quan hệ chủ yếu trong vòng tròn giao tiếp của chúng ta. Nếu như chúng ta cứ thường xuyên gặp phải những tình huống đụng chạm như vậy, thì e là số lượng bạn bè của chúng ta sẽ ngày càng ít hơn nhiều. Bởi thế cho nên, chỉ vì những vấn đề trong công việc mà cắt đứt quan hệ với bạn bè, thì đó là một sự sai lầm rất lớn. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, những cô gái 20 mấy tuổi đưa ra những quyết định như vậy cũng không phải là không có lý do. Mối quan hệ cá nhân vốn rất tốt đẹp như vậy, sao lại chỉ vì một chút mâu thuẫn trong công việc mà khiến tất cả mọi người cùng không vui như vậy chứ? Cậu đã không thèm nể mặt tôi như thế, sao tôi phải quan tâm đến cậu đây? Những cô gái có tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo bẩm sinh, cuối cùng cũng sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến này là để cho cả hai lưỡng bại câu thương. Thế đã như vậy, vì sao chúng ta không thử nghĩ cách để có thể tránh được kết cục đó? Nếu cẩn thận quan sát xung quanh, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra rằng trong cuộc sống cũng như trong công việc, có rất nhiều cô gái đã từng gặp phải những vấn đề tương tự như vậy. An Kỳ là một cán bộ truyền thông cho một cơ quan nhà nước, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ. Công việc hàng ngày của cô là viết bài về tin tức và hoạt động thường ngày của đơn vị để đăng lên tạp chí định kỳ của cơ quan. Công việc của cô rất thoải mái và dễ dàng nên thấm thoát. Cô đã làm việc ở đơn vị này được 3 năm. Trong 3 năm làm việc ở đây, cô đã quen được rất nhiều bạn tốt và là các đồng nghiệp ở cơ quan. Nhưng đúng lúc ấy lại có một việc xảy ra khiến cho cuộc sống bình thường của cô bị quấy nhiễu. Thay cuối năm sắp đến rồi, các lãnh đạo của cơ quan phân công An Kỳ viết bài báo tuyên truyền tổng kết lại toàn bộ những thành tích công việc mà cơ quan đã đạt được trong những năm qua để đăng lên tờ nhật báo của thành phố. Công việc cũng không quá khó khăn, nhưng mấu chốt là phải có dữ liệu và cả thông tin từ tất cả các ban ngành trong cơ quan. Với An Kỳ mà nói thì đây cũng là một việc rất quen thuộc rồi. Chẳng bao lâu, một bài báo tuyên truyền đầy hùng hồn dày gần 10.000 chữ đã được hoàn thành. An Kỳ rất hưng phấn, đem nộp cho lãnh đạo. Mọi chuyện đến giai đoạn này đều diễn ra suôn sẻ, nhưng vấn đề lại nằm ở phía sau. Thì ra là trong bài báo tuyên truyền của An Kỳ, có một loạt dữ liệu gặp vấn đề. Lãnh đạo cảm thấy rất khó chịu về chuyện này, vì nhìn qua thì đã thấy đây là kết quả của việc An Kỳ làm việc cẩu thả mà ra. An Kỳ cảm thấy rất oan ức, vì tất cả những số liệu này đều do Lệ trong phòng gửi cho cô, chứ có phải là do cô bịa ra đâu. Nói cách khác, người sai ở đây là Lệ. An Kỳ đến gặp Lệ, hy vọng cô ấy có thể cung cấp cho cô những dữ liệu mới, nhưng Lệ lại nhất định không chịu nhận sai. Không phải tôi đã gửi dữ liệu cho cậu rồi sao? Sao cậu lại đòi cái mới chứ? Nhưng số liệu cậu gửi cho tôi là số liệu cũ mà. Tôi tin tưởng cậu như vậy, thậm chí còn không cả kiểm tra lại nữa. Bây giờ lại còn bị lãnh đạo phê bình. An Kỳ cảm thấy ấm ức, nói. Bây giờ cậu còn đổ cả lên người tôi sao? Chính là do cậu làm việc không nghiêm túc. Sao chép sai số liệu? Sao lại tìm đến tôi hỏi tội được? Số liệu tôi đưa cho cậu là chính xác tuyệt đối. Lại còn nói là bạn tốt cái gì nữa? Tốt như vậy sao? Lệ bao biện rất hùng hồn. Trước đây, mối quan hệ của Lệ và An Kỳ rất tốt. Bây giờ, chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cãi vã với nhau. Việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của An Kỳ. Nhưng vấn đề trong công việc kiểu này, chỉ cần mọi người trao đổi cẩn thận lại với nhau là có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng không hiểu tại sao lúc này lại biến thành như vậy. Bắt đầu từ ngày đó, Lệ và An Kỳ đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Giữa Lệ và An Kỳ, rốt cuộc thì ai đúng, ai sai, chuyện này cũng không quan trọng lắm. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn rằng, chỉ vì những xích mích trong công việc thì đã làm tan vỡ tình bạn giữa Lệ và An Kỳ. Khi phải đối mặt với tình huống này, có người cho rằng tất cả là do Lệ không biết phân biệt công tư. Có người lại nói bởi vì An Kỳ quá tin tưởng vào bạn bè. Trong thực tế, nguyên nhân dẫn đến kết quả như vậy cũng không có gì gọi là khó tưởng tượng cả. Đối với những cô gái trẻ mà nói, những sai lầm trong công việc, nếu so với những vấn đề trong cuộc sống thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Có lẽ vấn đề mà An Kỳ gặp phải cũng không quá nghiêm trọng. Có lẽ là do Lệ hoảng sợ nên mới không chịu nói lý lẽ. Nhưng bất luận, nhìn từ góc độ của ai thì cả hai cô đều không muốn mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Cái khuyết điểm không đủ tỉnh táo khi gặp chuyện của hai cô gái này tuổi đôi mươi ở trong những tình huống như thế này mới từng chút bộc lộ hết cả ra ngoài. Vậy thì, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tránh không cho những chuyện tương tự như thế xảy ra đây? Điểm mấu chốt là chúng ta phải biết phân biệt rõ ràng việc công và việc tư. Nếu như không bị tình bạn ảnh hưởng, An Kỳ sẽ có thể bỏ qua những quy tắc làm việc thông thường mà không kiểm tra lại tính chính xác của dữ liệu nữa sao? Nếu như cả hai người có thể tỉnh táo mà ngồi lại nói chuyện với nhau khi vấn đề xảy ra, nếu Lệ không trốn tránh trách nhiệm, thì liệu tình bạn của họ có bị rạn nứt không? Cuối cùng thì vẫn phải tách biệt rõ việc công và việc tư, kịp thời nói chuyện với nhau mới được. Trên thực tế, trong quá trình giao tiếp nơi công sở, các cô gái trẻ tuổi thường bị vướng phải sai lầm, không biết tách biệt chuyện công và việc tư. Bởi vì chưa giàu kinh nghiệm nên họ thường không biết nắm bắt được những giới hạn trong quá trình giao tiếp. Nếu bọn họ có thể trao đổi với nhau nhiều hơn, biết tuân thủ quy tắc làm việc, thì việc không để cho công việc làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân là điều rất dễ thực hiện mà thôi. Tất nhiên, nếu quả thật chúng ta gặp phải tình huống giống như An Kỳ và Lệ, thì tốt nhất chúng ta hãy cứ lùi một bước. Tại sao chúng ta không đến gặp đối phương và nói rõ cảm nhận của mình cho đối phương biết nhỉ? Nếu không thể nói thẳng với nhau được, vậy thì viết cho họ một email cũng chẳng hề gì. Hãy nói rõ cho đối phương biết tình hình của bạn hiện tại, cũng để cho đối phương hiểu rõ bạn quan tâm đến cô ấy như thế nào. Tình cảm bạn bè không phải dễ dàng có được, càng không thể dễ dàng mất như thế. Nếu thường xuyên trao đổi với bạn bè, biết phân biệt rõ ràng chuyện công và việc tư, thì dù bạn có là một cô gái đôi mươi còn rất ít kinh nghiệm sống, thì bạn vẫn có thể dễ dàng giải quyết việc khó này. Cảnh giác, để không biến mình thành một trong 7 loại phụ nữ không được hoan nghênh nơi công sở. Nơi công sở cũng như chiến trường vậy, những người thông minh, sắc sảo sẽ chiếm được ưu thế, công thành danh toại. Những người tuy chậm chạp nhưng nắm được các kỹ năng thì cũng có thể giành được vị trí cho riêng mình. Những cô gái đôi mươi mới bước đầu tiến thân trên con đường sự nghiệp, tuy vẫn còn non trẻ, thiếu sót kinh nghiệm, Nhưng bằng tâm hồn tinh tế và bộ não thông minh, họ hoàn toàn có thể giành được sự hoan nghênh của người khác, tạo lập được cho mình những mạng lưới quan hệ xã hội riêng. Vậy thì, tại sao có người đi đến đâu cũng được hoan nghênh, được yêu mến, trong khi có người chỗ nào cũng bị người ta ghẻ lạnh đây? Điều đó là bởi họ đã vô tình biến mình trở thành những cô gái không được người ta hoan nghênh. Dưới đây, chúng tôi sẽ tổng kết cho bạn biết rõ về 7 loại phụ nữ như vậy. Một cô gái thông minh như bạn đừng bao giờ để mình bị đẩy vào hàng ngũ của những người này. Loại người thứ nhất, kiêu căng, ngạo mạn. Những cô gái này tuổi đời còn non trẻ nhưng lại thuộc dạng điếc không sợ súng. Tuy điều này cũng không phải là nhược điểm quá lớn, nhưng nếu lúc nào chúng ta cũng tự cho mình là quá tốt đẹp rồi, không cần phải hợp tác với người khác nữa, thì e là cũng sẽ bị vô cùng phiền phức. Trong quá trình giao tiếp, những phụ nữ kiểu này thường thích việc tự quyết, chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của người khác. Cứ thế, họ sẽ chỉ đẩy mình vào con đường cô đơn, lạc lõng. Chiến lược thay đổi, hãy thử tiếp nhận ý kiến của người khác. Trong quá trình trao đổi với người khác, cố gắng nói ít đi một chút, bị thiếu tinh thần tập thể nên mới bị đồng nghiệp tẩy chay chính là nguy cơ lớn nhất mà những người này có thể gặp phải. Cho nên, hãy cố gắng nâng cao tinh thần tập thể của mình hơn một chút. Loại người thứ hai, con rối nơi công sở. Con rối, từ tên gọi đã ám chỉ rằng nếu không có người giật dây, họ sẽ đứng im không động đậy. Trong mắt những người phụ nữ này, công việc của họ là do người ta sắp xếp. Cho nên, nếu sắp xếp công việc thì họ sẽ làm, còn nếu không, họ sẽ không bao giờ chủ động làm việc gì hết. Nếu như không ai bảo họ làm gì đó, họ sẵn sàng ngồi nghịch điện thoại cả ngày mà chẳng hề động tay làm bất cứ việc gì. Vì vậy, chẳng có gì phải nghi ngờ khi những người phụ nữ thế này hoàn toàn tách biệt với cái môi trường làm việc hiện đại đầy năng động và tích cực. Chiến lược thay đổi, chủ động tìm việc mà làm. Lúc không có việc thì trong lòng hãy cứ tự nhắc nhở mình rằng công ty có phát triển thì mình mới có thể phát triển được. Cho nên mình cần phải chủ động tìm việc mà làm. Chỉ có chăm chỉ và chủ động mới là bí quyết tốt nhất giúp những người phụ nữ này thay đổi. Loại người thứ ba, cổ hủ và bảo thủ. Những cô gái đôi mươi sao lại có thể bảo thủ đến mức cổ hủ được? Bạn đừng quá bất ngờ, thế giới hiện đại ngày nay vẫn còn những người phụ nữ như vậy đấy. Trong công việc, những cô gái này chẳng cầu công danh lợi lộc mà chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với mình mà thôi. Những vấn đề như cập nhật cái mới càng chẳng khiến cho các cô ấy có hứng thú. Quen theo nếp cũ vẫn có thể hoàn thành công việc. Tuy thành tích không quá xuất sắc, nhưng cũng không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Vậy, tại sao họ lại có thể thay đổi chứ? Nhưng có lẽ họ không biết được rằng cứ lười biếng như thế thì về lâu về dài họ sẽ bị tụt hậu. Cuối cùng là không muốn, thậm chí là cự tuyệt tiếp cận cái mới. Một cô gái có tầm nhìn càng hạn hẹp, kiến thức càng lúc càng nông cạn, thì sao có thể được hoan nghênh ở nơi công sở được? Chiến lược thay đổi. Trong công việc, không cần tốt nhất, chỉ cần tốt hơn là được. Hãy chịu khó động não, làm việc. Đầu tiên mà các cô gái cần phải làm 3 việc, đó là học hỏi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ có kiên trì, làm theo 3 điều này thì mới có thể trở thành cô gái bách chiến bách thắng được. Loại người thứ tư, thùng rỗng kêu to. Đây là loại người phụ nữ điển hình cho loại người chuyên suy nghĩ viển vông, chỉ biết nói suông chứ chẳng bao giờ hành động. So với những cô gái nói ít làm nhiều, những cô gái thuộc loại này thường xuyên đánh mất cơ hội cạnh tranh của chính mình. Bởi vậy, phải biết hành động thì mới có thể nắm bắt được cơ hội. Chiến lược thay đổi, người xưa đã dạy, tay làm thì hàm nhai, tay quay miệng trễ. Dù ta có nói hay đến đâu, thì kết quả vẫn cứ phải căn vào thực tế để đánh giá mới được. Vì vậy, chỉ khi bạn biết cúi đầu xuống để nghĩ được nghiêm túc thực hiện những điều mình nói, thì mới có thể trở thành một nhân viên ưu tú trong mắt các lãnh đạo của công ty và mới trở thành bạn tốt trong mắt bạn bè. Loại người thứ năm, gây chuyện thị phi. Con gái thường thích buôn chuyện. Đây có lẽ là bệnh chung của tất cả phái nữ từ xưa đến nay. Ở nơi công sở, lại càng có nhiều những loại người như vậy. Họ là những người không lo lắng làm việc, cứ thích ngó đông một cái, ngó tây một chút để gây chuyện thị phi. Nếu phân tích kỹ lưỡng thì có lẽ họ cũng không có ý xấu gì, chỉ là hành động đó của họ khiến cho người ta ghét bỏ mà thôi. Loại phụ nữ này nếu thuộc vào dạng người có chút lươn lẹo, kết quả sẽ càng tệ hại hơn. Về lâu về dài, chẳng những họ không thể thăng tiến được trong công việc, mà có khi còn bị sa thải lúc nào chẳng hay. Chiến lược thay đổi, như trên đã nói, đừng bao giờ làm những chuyện hại mình, hại người. Những cô gái thuộc loại này tốt nhất là nên biết cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân. Loại người thứ 6, chần chờ, ỷ lại. Những công việc chỉ cần làm trong nửa ngày thì những người phụ nữ này sẽ kéo dài đến cả ngày mới chịu làm. Họ cũng thường xuyên không hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao. Những phụ nữ loại này e rằng cũng không được lãnh đạo công ty yêu quý gì cho lắm. Xã hội hiện đại luôn có sự cạnh tranh gay gắt. Nếu không biết nắm bắt thời gian và hiệu quả làm việc mà lúc nào cũng muốn đụng đẩy công việc, kéo dài thời gian thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Chiến lược thay đổi, đối với mỗi công việc đều đặt cho mình một kế hoạch hoàn thành nhất định. Muốn nâng cao hiệu quả công việc, cần có một quá trình từ chậm đến nhanh, từ thấp đến cao. Chỉ cần bạn lúc nào cũng tự nhắc nhở mình, không được để cho mình có tâm lý ỷ lại, thì việc thoát khỏi kiểu người này cũng không phải là vấn đề quá mức khó khăn. Loại người thứ 7, yếu ớt, nhu nhược. Yếu điệu thuộc nữ đúng là khiến cho người ta phải yêu thương, nhưng nếu các lãnh đạo công ty lại có một nhân viên giống tiểu thư quyền quý, thì là họ sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Người ta nói có sức khỏe là có tất cả. Nếu bình thường chúng ta không biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân, liên tục ốm đau bệnh tật, thì dù năng lực làm việc có ưu tú đến đâu, thì về lâu về dài, ở nơi công sở, chúng ta cũng sẽ bị đào thải. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta cũng vì thế mà ngày càng ảm đạm hơn. Chiến lược thay đổi, chịu khó rèn luyện thể chất để có thể nâng cao sức khỏe và khả năng làm việc của chúng ta. Vẫn còn rất nhiều những loại người không được hoan nghênh nơi công sở. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra một số loại phụ nữ điển hình nhất để nhắc nhở những cô gái trẻ mà thôi. Trong thực tế, nếu muốn tránh được những hố đen công sở này cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì. Quan trọng là bạn có quyết tâm thực hiện điều đó hay không?